Khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp, bà ganh tị với chị mình. Bà nói với Gia-cốp, anh phải cho em có con, không thì em chết đấy. Gia-cốp nổi giận với Ra-chên. Ông đáp, bộ anh có thể thay Đức Chúa Trời khiến cho em bị son sẻ sao? Ra-chên nói, nè, có đứa tớ gái Bila của em đó, anh ngủ với nó đi, để nó sinh đẻ cho em và nhờ nó em cũng có con nữa. Vậy là cô giao người tớ gái Bila cho ông làm vợ, và Gia-cốp ngủ với chị này. Bila mang thai, sinh cho Gia-cốp một con trai. Vậy, Ra-chên nói, Đức Chúa Trời đã nhậm lời tôi, hẳn Ngài đã nghe tiếng tôi và ban cho tôi một con trai. Vì vậy, bà đặt tên nó là Dan. Bila, tôi tớ Ra-chên lại mang thai và sinh cho Gia-cốp con trai thứ hai. Ra-chên nói, tôi đã dùng sức mạnh mà tranh chiến với chị mình và tôi đã thắng. Bà đặt tên con là Nephtali. Khi Lê-a thấy rằng mình đã thôi sinh đẻ, bà bắt đầy tớ mình là Sinh-ba trao cho chồng làm vợ. Sinh-ba, đầy tớ của Lê-a, xin cho Gia-cốp một con trai. Lê-a nói, tôi thật may mắn nên bà đặt tên nó là Gát. Rồi Sinh-ba, tôi tớ của Lê-a, xin cho Gia-cốp con trai thứ hai. Lê-a nói, tôi thật sung sướng vì bọn con gái sẽ nói tôi hạnh phúc. Vậy, bà đặt tên nó là A-xe. Vào mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng và tìm được mấy cái rễ cây khoai ma. Cậu đem về cho mẹ mình là Lê-a. Ra-chên nói với Lê-a, cho tôi xin ít rễ khoai ma của con trai chị đi. Lê-a đáp, bộ mày tướng đoạt chồng của tao là việc nhỏ sao mà nay lại muốn cướp luôn mấy rễ khoai ma của con trai tao. Ra-chên đề nghị, vậy tối nay anh ấy ngủ với chị đi, để đổi cho tôi mấy cái rễ khoai ma đó. Đến chiều tối, Gia-cốp từ ngoài đồng trở về. Lê-a ra đón ông và nói, anh phải ngủ với em tối nay, vì em đã mướn được anh bằng mấy cái rễ khoai ma của con trai em. Vậy là Gia-cốp ngủ với Lê-a đêm hôm đó. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, bà mang thai và xin cho Gia-cốp con trai thứ năm. Lê-a nói, Đức Chúa Trời đã trả công cho tôi vì tôi đã trao cho chồng người tớ gái mình. Bà đặt tên con là Isaka. Lê-a lại mang thai nữa và sinh con trai thứ sáu cho Gia-cốp. Lê-a nói, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một món quà quý giá. Giờ thì chồng tôi sẽ xem trọng tôi vì tôi đã sinh cho anh sáu con trai. Bà đặt tên con là Sa-bu-lôn. Sau đó, bà sinh một con gái và đặt tên là Dina. Đức Chúa Trời nhớ đến Ra-chên và nghe lời cầu khẩn của bà. Ngài cho bà mang thai. Bà có thai và sinh một con trai. Bà nói, Đức Chúa Trời đã cất đi nỗi hổ nhục của tôi. Bà đặt tên con là Joseph vì nói rằng, Jehovah đã cho thêm tôi một con trai nữa. Sau khi Ra-chên sinh Joseph, Gia-cốp nói với La-ban, hãy để tôi đi, để tôi về quê nhà, về xứ sở tôi. Hãy giao cho tôi vợ, con mà tôi có được nhờ giúp việc cho cha, và để tôi đi vì cha biết tôi đã phục vụ cha thế nào rồi. La-ban đáp lại ông, khoan đã, ước gì cha được ơn con, vì cha đoán rằng Jehovah đã ban phước cho cha vì cớ con. Rồi ông tiếp, hãy cứ định công giá đi, rồi cha sẽ trả cho. Gia-cốp nói với ông ta, cha biết tôi đã giúp việc cha thế nào, cũng như đàn gia súc của cha đã nhờ tôi mà gia tăng ra sao. Vì trước lúc tôi đến thì cha chẳng có bao nhiêu, mà giờ thì chúng đã tăng lên gấp bội. Jehovah đã ban phước cho mọi việc tôi làm. Đến khi nào tôi mới được lo việc nhà của tôi đây? La-ban hỏi, cha sẽ trả công cho con thế nào nhỉ? Gia-cốp đáp, cha chẳng cần phải trả tôi tiền bạc gì cả. Nếu cha đồng ý thế này, thì tôi sẽ trở lại nuôi nấng, chăn giữ bầy vật cho cha. Hôm nay tôi sẽ đi kiểm tra toàn bộ bầy vật của cha và tách riêng mọi con có đốm và mọi con sắc đen trong đàn chiên. Cùng các con có đốm trong đàn dê, đó sẽ là phần của tôi. Sự thanh liêm của tôi sẽ làm chứng cho tôi sau này. Khi cha đến kiểm tra phần công giá của tôi, mọi con nào không có đốm trong đàn dê và không phải sắc đen trong đàn chiên, nếu có con nào như vậy trong đàn của tôi, thì đó sẽ bị xem là trộm cắp. Laban đáp, được, cứ theo lời đề nghị của con mà thực hiện. Ngay hôm đó, Laban để riêng những dê đực có vằn và có đốm, và mọi dê cái có đốm, tức mọi con có sắc trắng trên mình, cùng tất cả các con có sắc đen trong bầy chiên, và giao hết cho các con trai mình. Laban cũng để cho mình và Jacob cách nhau 3 ngày đường. Như vậy, Jacob cứ chăn dắt số còn lại trong bầy súc vật của Laban. Jacob lấy các nhánh cây bạch dương, cây hạnh đào và cây ngô đồng còn tươi lột đi những lằn vỏ để lộ ra phần gỗ màu trắng bên trong. Rồi ông đặt những nhánh cây đã lột vỏ đó trước các bầy vật, tức trước các máng nước nơi chúng đến uống nước. Chúng giao phối khi đến uống nước, các con vật này thụ thai trước các cành cây và chúng sinh ra con có vằn, có đốm. Jacob để riêng các chiên cái và hướng mặt chúng về phía các con có vằn và mọi con chiên sắc đen trong bầy của Laban. Rồi ông tách riêng bầy của mình ra, không để chúng pha trộn với bầy của Laban nữa. Mỗi khi các con chiên khỏe mạnh trong bầy giao phối, Jacob lấy các nhánh cây đặt vào máng nước để chúng nhìn thấy, để chúng thụ thai trước các cành cây đó. Nhưng khi các con ốm yếu trong bầy đến, thì ông không đặt các nhánh cây đó trước mặt chúng. Vậy là các con ốm yếu thuộc về Laban, còn các con mạnh khỏe thuộc về Jacob. Ông trở nên rất giàu có với các bầy vật lớn, tôi trai, tớ gái, cùng lạc đà và lừa.